Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 9. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài Nhìn lại chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Cộng hòa Georgia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện một linh mục ở Papua New Guinea vượt hàng ngàn dặm đường giữa rừng sâu núi cao đến với đàn chiên nghèo khổ ở những nơi xa xôi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Sự tin tưởng của người công chính bị bắt hại nơi quyền năng của danh Gia-vê, Thánh Vịnh 54. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha và Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn tiếp tục cứu xét các đức tính và khả năng về lãnh đạo và mục vụ cần thiết cho một giám mục. Thông cáo do phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm 14 tháng 9 vừa qua, sau 3 ngày nhóm họp của Đức Thánh Cha với các hồng y cố vấn, cho biết trong khóa họp các vị cũng cứu xét hoạt động của ngành ngoại giao tòa thánh và việc huấn luyện bổ nhiệm các vị sứ thần tòa thánh. Các vấn đề trên đây đã được Đức Thánh Cha và các hồng y cố vấn đề cập đến trong phiên họp hồi tháng 4 năm nay và đã cứu xét bản câu hỏi thường được các vị sứ thần hoặc không sứ tòa thánh gửi đến các giám mục, linh mục và những người khác để tham khảo ý kiến ứng viên giám mục. Các vị đại diện tòa thánh thẩm định các câu trả lời và gửi về bộ giám mục hoặc bộ truyền giáo để cứu xét và đề nghị tên ứng viên lên Đức Thánh Cha để ngài bổ nhiệm. Trong khóa học vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã trình bày công việc của Bộ và Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin do ngài làm chủ tịch. Ngoài ra, Đức Thánh Cha và các hồng y cố vấn, nghiên cứu, thảo luận về công việc của Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục Công giáo và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau cùng, khóa học kết thúc với một nghiên cứu về đặc tính phục vụ của công lý, hoạt động cho công lý như một dịch vụ được động lực tôn giáo thúc đẩy. Khóa họp thứ 17 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn được ấn định từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm nay.
Vatican, hôm qua 15 tháng 9, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc thay đổi một số khoản giáo luật để có sự hòa hợp hơn giữa Bộ Giáo luật Công giáo Latin và Công giáo Đông Phương. Hai bộ luật này có những khoản luật chung và những khoản luật riêng, độc lập với nhau, nhưng các luật riêng này phải có sự hòa hợp đủ với nhau, vì sự khác biệt quá sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc mục vụ, nhất là trong những trường hợp cần điều hợp quan hệ giữa các chủ thể thuộc Công giáo Latin và Công giáo Đông Phương với nhau. Sự kiện này thường xảy ra ngày nay do sự di chuyển của dân chúng, khiến cho có đông đảo tín hữu Công giáo Đông Phương ở trên các lãnh thổ Công giáo Latin. Tình trạng này tạo nên nhiều vấn đề mục vụ và pháp lý. Vì thế, Đức Thánh Cha quyết định ban hành tự sắc này, chứa đựng những tu chính giáo luật được khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật đề nghị. Sau khi tham khảo các chuyên gia và cố vấn từ các nơi trên thế giới, cũng như các vị Công giáo Latin đặc trách các tín hữu Đông Phương. Trong phần thứ hai của tự sắc, Đức Thánh Cha liệt kê các khoản luật mà Ngài quyết định thay đổi. Ví dụ, người con có cha mẹ trong đó chỉ có cha hoặc mẹ là tín hữu Công giáo, và người kia thuộc một giáo hội Đông Phương không Công giáo, thì khi rửa tội, người con ấy được ghi tên vào giáo hội Công giáo mà cha hoặc mẹ em thuộc về.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 9, dành cho 150 thành viên Hiệp hội Kinh Thánh Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người chống lại nhiều thứ đe dọa. Hiệp hội nhóm họp nhân dịp tuần lễ toàn quốc Italia về Kinh Thánh với chủ đề Chúng ta hãy tạo dựng con người, nam và nữ, những đặc tính của nam và nữ trong Kinh Thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có thể bị suy thoái, con người có thể tự làm băng hoại phẩm giá của mình. Điều này xảy ra khi chúng ta thương lượng về phẩm giá, khi chúng ta thờ thần tượng, khi chúng ta dành chỗ cho kinh nghiệm về thần tượng trong con tim chúng ta. Trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, khi dân mệt mỏi vì ông Mô-xê chậm xuống khỏi núi, họ bị ma quỷ cám dỗ và đã kiến tạo một thần tượng. Thần tượng đó bằng vàng. Điều này làm ta nghĩ đến sức thu hút của giàu sang, nghĩ đến sự kiện con người đánh mất phẩm giá của mình khi trong tâm hồn họ của cải giàu sang chiếm chỗ của Thiên Chúa.
Roma, nhà thương nhi đồng Giêsu Bambino của Tòa Thánh và Bệnh viện Thánh Giá của Hội Hiệp sĩ Manta ở Bethlehem đã ký hiệp định cộng tác với nhau trong lĩnh vực huấn luyện các nhân viên y tế. Lễ ký hiệp định đã diễn ra hôm 14 tháng 9 vừa qua ở Roma. Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng Giêsu Bambino sẽ hỗ trợ cho Bệnh viện Thánh Gia, một nhà thương chuyên về sản khoa ở Palestine. Mỗi năm có hơn 3.500 hài nhi sinh ra trong bệnh viện này. Theo hiệp định, các bác sĩ và y tá của Bệnh viện Bethlehem có thể tham dự các khóa huấn luyện do các chuyên gia của Bệnh viện Giêsu Bambino tổ chức tại Bethlehem, đặc biệt nhắm phát triển lĩnh vực bệnh của các trẻ sơ sinh. Hiệp định kéo dài 2 năm và có thể gia hạn. Bệnh viện Thánh Gia do Hội Hiệp sĩ Manta quản trị từ năm 1990 và có một phân bộ chữa trị khẩn trương cho các trẻ sơ sinh, gồm 18 lồng ấp dành cho các hài nhi sinh non hoặc bị bệnh nặng. Giám đốc Bệnh viện Thánh Giá, ông Dominic de la Rousseau-Foucault Mombel tuyên bố rằng, chúng tôi rất hài lòng vì hiệp định quan trọng này. Ngành y khoa nổi tiếng trên thế giới của Bệnh viện Nhi đồng Giêsu Bambino chắc chắn sẽ giúp gia tăng danh tiếng nghề nghiệp của các bác sĩ và y tá tại nhà thương của chúng tôi, giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ tại Thánh Địa, nay vẫn còn chịu cảnh chiến tranh và không được hòa bình. Về phần bà Mariella Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà thương Nhi đồng Giêsu Bambino tuyên bố rằng, thật là một vinh dự cho chúng tôi được cộng tác với Bệnh viện Thánh Gia và đặt những kiến thức, khả năng của chúng tôi để mưu ích cho các trẻ em và các gia đình ở Bethlehem cũng như tại Thánh Địa. Bệnh viện chúng tôi ngày càng cởi mở đối với thế giới, không những gia tăng sự sẵn sàng đón nhận và chăm sóc các trẻ em đến từ các lục địa khác, nhưng nhất là muốn phát triển những dự án cộng tác khoa học dựa trên sự huấn luyện các bác sĩ địa phương như sáng kiến mới đây ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi.
Cô Tronzanos, thứ Bảy ngày mai, ngày 17 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho một nữ giáo dân dòng Ba Francisco. Đó là bà Elisabetta Sanna, một quả phụ sinh ngày 23 tháng 4 năm 1788 tại làng Codronzanos thuộc tỉnh Sassari trên đảo Sardegna của Italia. Mới được 3 tháng, Hải Nhi đã bị mất khả năng giơ hai cánh tay lên. Về sau, Elisabetta lập gia đình và được 5 người con, trở thành quả phụ năm 1825 khi được 37 tuổi. Bà khấn giữ khiết tịnh và trở thành mẹ tinh thần của nhiều thiếu nữ và phụ nữ trong vùng. Năm 1831, bà Elisabetta xuống tàu đi hành hương thánh địa, nhưng bị kẹt ở Roma và không thể trở về quê vì những xáo trộn nặng về thể lý. Bà tận hiến chuyên chăm cầu nguyện và phục vụ các bệnh nhân và người nghèo. Elisabetta, một trong những người đầu tiên gia nhập hội tông đồ công giáo của Thánh Vincent Pallotti, cũng là cha linh hướng của bà. Nơi bà ở trở thành một đền thánh với đức tin sống động và đức ái nhiệt thành. Elisabetta Sanna qua đời tại Roma ngày 17 tháng 2 năm 1857, thọ 69 tuổi. Án phong chân phước cho bà kéo dài hơn một thế kỷ rưỡi, và lễ phong chân phước cho bà sẽ được Đức Hồng Y Amato cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi ở Codronzanos thứ Bảy ngày mai.
Manmer, 5.000 vé dành cho các tín hữu công giáo tham dự buổi cầu nguyện đại kết chiều ngày 31 tháng 10 tới đây tại sân vận động thành phố Malmö, Thụy Điển đã được bán hết. Buổi cầu nguyện diễn ra trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Ban sáng, buổi lễ được cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Luther ở thành phố Lund do Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Munip Junan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, chủ sự. Vì nhà thờ nhỏ, nên buổi lễ cũng được truyền qua màn hình khổng lồ cho các tín hữu ở bên ngoài. Ban chiều, từ lúc 1 giờ rưỡi, sinh hoạt được chuyển tới sân vận động thành phố Malmö, cách đó 28 cây số, với các nghệ sĩ, phim và những câu chuyện, với sứ điệp hy vọng và trách nhiệm chung đối với thế giới. Tổng cộng có 10.000 vé được bán với giá 13 euro mỗi vé, trong đó có 5.000 vé được dành cho công giáo. Vé được bán từ ngày 9 tháng 9, nhưng chỉ 3 ngày sau đó thì hết vé. Số tiền thu được sẽ được dùng để giúp người tị nạn đến từ Syria. Hôm sau đó, 1 tháng 11, lễ các thánh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ công giáo lúc 9 giờ rưỡi, rồi ban trưa ngài bay trở về Roma.
Monaco, Liên hội đồng giám mục Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 tới đây tại Vương quốc Monaco, theo lời mời của Đức Tổng giám mục sở tại, Bernard Barsi. Trong 4 ngày họp, các vị chủ tịch của 34 hội đồng giám mục Âu Châu sẽ bàn về những thách đố ngày nay của Âu Châu, sứ mạng của giáo hội và công tác phục vụ của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, một tổ chức được thành lập cách đây 45 năm. Trong khóa họp, các giám mục cũng sẽ nghe một phúc trình của Viện Quan sát về sự bất bao dung và kỳ thị các tín hữu Kitô ở Âu Châu, những thách đố giáo hội gặp phải tại các đại lục khác và cuộc đối thoại với giáo hội chính thống. Các giám mục sẽ bầu đoàn chủ tịch mới cho Liên hội đồng giám mục Âu Châu với nhiệm kỳ 5 năm. Vị chủ tịch hiện nay là Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Esztergom Budapest bên Hungary. Một trong hai vị phó chủ tịch là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Trong những ngày họp, các giám mục sẽ gặp Hoàng thân Albert thứ hai và chính quyền nước Monaco. Quốc gia này chỉ có 36.000 dân cư, trong đó có 30.000 là tín hữu công giáo, thuộc 6 giáo xứ với 20 linh mục và 9 nữ tu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài Nhìn lại chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Cộng hòa Georgia.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong vòng 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Cộng hòa Georgia trong gần 2 ngày, từ chiều ngày 30 tháng 9 đến sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến thăm quốc gia này, mặc dù cộng đoàn công giáo tại đây thật là nhỏ bé. Thực vậy, cách đây gần 17 năm, Thánh Gioan Phaolô II đã đến thăm Georgia trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11 năm 1999. Ngài đến đây sau khi viếng thăm mục vụ tại Ấn Độ trong 3 ngày trước đó, để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Georgia là nước thứ 90 được Đức Gioan Phaolô II viếng thăm và cũng là quốc gia chính thống giáo thứ hai được Ngài thăm viếng sau nước Rumani. Georgia chỉ rộng 70.000 cây số vuông với dân số 4.900.000 người, trong đó gần 84% là tín hữu chính thống giáo, gần 10% theo Hồi giáo. Các tín hữu công giáo chỉ chiếm 0,8% dân số. Các tín hữu công giáo Latin tại đây họp với các tín hữu cùng nghi lễ tại Cộng hòa Armenia và Azerbaijan, tổng cộng là 50.000 người. Họp thành miền giám quản tông tòa Caucasus do Đức cha Giuseppe Pasotto, người Ý, thuộc dòng thánh tích Chúa Giêsu coi sóc. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng cha Pasotto lên bậc giám mục ngày 9 tháng 11 cách đây 17 năm, tức là vào cuối của viếng thăm của ngài tại nước này. Miền giám quản tông tòa Caucas chỉ có 13 linh mục giáo phận và 10 linh mục dòng, 3 tu huynh và 20 nữ tu theo niên giám năm nay của tòa thánh. Các tín hữu công giáo còn lại ở Georgia thuộc nghi lễ Armeni và Kande.
Giáo hội chính thống Georgia có khoảng 4 triệu tín hữu từ 39 năm nay do Đức Thượng Phụ Elia thứ hai coi sóc. Ngài năm nay đã 83 tuổi, đã từng làm chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Nhưng năm 1997, giáo hội chính thống Georgia rút lui khỏi hội đồng đại kết vì cho rằng tổ chức này chịu ảnh hưởng quá mạnh của Tin Lành. Giáo hội chính thống Georgia cũng đã không tham dự công đồng liên chính thống giáo hồi cuối tháng 6 năm nay ở đảo Creta bên Hy Lạp, giống như giáo hội chính thống Nga. Chính thống Georgia vẫn không coi công giáo là giáo hội và vẫn giữ lập trường cho rằng một tín hữu chính thống chỉ có thể cầu nguyện với tín hữu chính thống mà thôi. Vì thế, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai ở Georgia, không hề có một cử chỉ cầu nguyện chung nào, dù là đọc chung một kinh lạy cha. Thực vậy, trước khi Đức Gioan Phaolô đến Georgia, Đức Tổng giám mục Abraham Gamaliel, giám đốc phân bộ ngoại vụ thuộc Tòa Thượng vụ Chính thống Georgia, nói rằng, chúng tôi không coi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một biến cố đại kết. Theo vị Tổng giám mục này, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Georgia sẽ làm nổi bật thảm trạng chia rẽ giữa các giáo hội Đông và Tây Phương. Hơn 1 tỷ người cùng yêu mến Chúa Giê-xu, cùng có một niềm tin chung, nhưng tới cuối thế kỷ 20 mà vẫn không thể hiệp nhất với nhau. Đức Tổng giám mục Abraham cho biết, khi báo chí Georgia loan tin sẽ có buổi cầu nguyện chung giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo chính thống, các tín hữu chính thống Georgia tỏ ra phẫn nộ, vì thế phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng vụ Chính thống Georgia phải loan báo trên đài phát thanh rằng không hề có dự án cầu nguyện chung. Giáo hội chính thống vẫn không chấp nhận bất kỳ buổi cầu nguyện nào với những người không thuộc chính thống giáo. Còn Đức Tổng giám mục chính thống Jobi Akiasivili thuộc giáo phận Surami ở miền trung Georgia tuyên bố với giới báo chí ở thủ đô Tbilisi ngày 14 tháng 10 năm 1999 rằng giáo hội chính thống Georgia luôn hiếu khách, sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng như một vị quốc trưởng của Vatican, nhưng Đức Thượng Phụ Giáo chủ Elia thứ hai của chúng tôi sẽ không cầu nguyện chung với Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của giáo hội công giáo, trong nhà thờ chính tòa Mosqueta. 17 năm đã trôi qua từ ngày ấy, nhưng vẫn chưa có thay đổi nào trong lập trường của các vị lãnh đạo và tín hữu chính thống Georgia, nên cũng sẽ không có buổi cầu nguyện chung nào giữa hai giáo hội trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco.
Trong cuộc viếng thăm, lẽ ra Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở quảng trường Regis Moedeni, nhưng phía chính thống không đồng ý. Vì giáo hội này không có thói quen làm lễ ngoài trời như vậy, nên địa điểm hành lễ đã được thay đổi. Hội trường thể thao được trang trí thật đơn sơ, với bàn thờ được đặt trên một bục nhỏ, đằng sau trải khăn màu vàng với huy hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Hàng trăm ngọn đèn nhỏ màu trắng và đỏ được đặt trên những bậc thang phía trước, tượng trưng ánh sáng xuất phát từ cây thánh giá lớn. 10.000 người ngồi chật trên tất cả các bậc thang của hội trường thể thao. Người ta ghi nhận rằng, mặc dù những ngày trước đó, báo chí Georgia đăng những lời cảnh giác của một số linh mục chính thống yêu cầu các tín hữu đừng đến dự lễ với Đức Giáo Hoàng, vì theo họ, một tín hữu chính thống mà dự lễ của Đức Giáo Hoàng thì sẽ phạm tội trọng và sa hỏa ngục. Tòa Thượng Phụ cũng ra thông cáo nhắc nhở, các tín hữu chính thống không được tham dự thánh lễ của một tôn giáo khác. Nhưng dầu vậy, vẫn có một số tín hữu chính thống đến dự lễ. Đứng đầu là Tổng thống Edouard Shevardnadze, một người vô thần đã trở lại chính thống giáo cách đây 8 năm. Ông ngồi trên hàng ghế đầu tiên cùng với các giới chức chính quyền và quan khách. Trong số những người hiện diện cũng có 1.000 tín hữu Tin Lành Baptist ở Georgia. Có khoảng 15 biểu ngữ của các tín hữu công giáo đến từ Cộng hòa Armenia và Azerbaijan láng giềng. tất cả các tín hữu công giáo Latin này đều thuộc quyền coi sóc của cha Pasotto, giám quản tông tòa miền Caucasus. Các tín hữu đã bày tỏ vui mừng thật nồng nhiệt khi được đón tiếp Đức Thánh Cha. Cùng đồng tế với Đức Gioan Phaolô II còn có hơn 10 giám mục và 150 linh mục, trong đó có nhiều vị đến từ những miền xa xăm như Nga, Siberia, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bài giảng trong thánh lễ, sau vài lời chào bằng tiếng Georgia, Đức Thánh Cha đã đọc bằng tiếng Ý và một linh mục dòng thánh tích Chúa Giêsu đã dịch ra tiếng Georgia. Ngài kêu gọi tín hữu Georgia tiếp tục sống trong tình yêu của Chúa Kitô, nhân từ cảm thông và dấn thân tái tạo sự hiệp nhất toàn vẹn giữa các Kitô hữu, phát huy các đức tính ngàn đời cao quý như lòng hiếu khách và sự bao dung, bảo vệ tính chất thánh thiêng của gia đình, bảo vệ và thăng tiến gia đình trong môi trường xã hội và chính trị, trước hết bằng chứng tá cuộc sống chung thủy và tinh thần trách nhiệm giáo dục con cái. Phải dấn thân thế nào để biến toàn xã hội trở thành một đại gia đình, liên đới và hòa bình? Dĩ nhiên đây không phải là điều dễ dàng. Sau một thời gian dài phải sống dưới sự thống trị của chủ thuyết vô thần, khiến cho mọi tín hữu đã phải trả giá đắt đỏ vì sự hiện diện Kitô bị giảm thiểu tối đa. Lòng tin đã chỉ sống còn nhờ các linh mục, các mục tử kiên cường, không nề hy sinh gian khổ để duy trì lòng tin của các tín hữu. Giờ đây, tín hữu cũng phải sống trong tình trạng phân tán, nghèo túng và chịu ảnh hưởng của chủ thuyết tục hóa tiêu thụ. Nhưng Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em hãy luôn quảng đại chia sẻ với những người nghèo túng. Với sự trợ giúp của giáo huấn xã hội công giáo, hãy đào tạo những con người liêm chính, tài giỏi, biết dấn thân trong lãnh vực xã hội chính trị để phục vụ công ích. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời kêu gọi, hỡi giáo hội của Thiên Chúa tại Georgia, hãy để cho nước hằng sống của Chúa Thánh Thần chảy tràn đầy nơi ngươi. Hãy trợ giúp con cái ngươi khước từ não trạng của thế giới này, và hãy luôn luôn lắng tai nghe thần khí của Đức Kitô đấng cứu thế, hầu có thể phân biệt những gì là tốt và toàn thiện trước mặt Thiên Chúa. Và ngươi sẽ giống như một thành xây trên đỉnh đồi ánh sáng của nó không tắt, nhưng là chứng nhân cho chân lý, tình yêu thương và hòa bình. Cuối thánh lễ, trước sự ngạc nhiên vui mừng của mọi người, Đức Thánh Cha tuyên bố nâng cha Giuseppe Pasotto lên hàng giám mục và nói rằng, trong bầu không khí tin tưởng và vui mừng này, tôi vui mừng loan báo, tôi đã nâng vị giám quản tông tòa của anh chị em là cha Giuseppe Pasotto lên hàng giám mục. Tôi hy vọng có thể truyền chức giám mục cho ngài tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2000. Cảm ơn anh chị em về buổi lễ tốt đẹp này mà tôi đánh giá rất cao. Cảm ơn chứng tá của anh chị em, phép lành mà tôi thành tâm ban bây giờ. Anh chị em hãy mang về nhà cho tất cả những người thân yêu của anh chị em. Trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Georgia, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ viếng thăm Đức Thượng Phụ Ilia thứ hai và nhà thờ chánh tòa Cetisco Veli, có nghĩa là cột sóng ở cổ thành Mesqueta, cũng là cố đô của Vương quốc Georgia. Nhà thờ chánh tòa cùng với các cơ sở cạnh đó được coi như Vatican của giáo hội chính thống Georgia, trung tâm đời sống tinh thần của giáo hội này. Nhà thờ chính thống hiện nay được xây từ thế kỷ 11 trên di tích của thánh đường cũ bị phá hủy. Nhà thờ chứa được 500 người. Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin thuật lại câu chuyện một linh mục ở Papua New Guinea vượt hàng ngàn dặm đường giữa rừng sâu núi cao đến với đàn chiên nghèo khổ ở những nơi xa xôi.
Trong khu rừng sâu thẳm vùng Melanesia, có một linh mục công giáo gốc Papua New Guinea trèo đèo lội suối, đi bộ hàng dặm trong rừng rậm để đến với đàn chiên sống ở những khu vực xa xăm hẻo lánh, và để chăm sóc các giáo xứ nghèo khổ nhất vào các cuối tuần. Đó là cha Christian Sielan thuộc giáo phận Kundiawa, nước Papua New Guinea, một đất nước thuộc châu Đại Dương, có 5 triệu dân. Để đến với giáo dân của mình, cha Sielan đã phải trèo qua những vùng đồi núi dốc đá đầy nguy hiểm. Cha chia sẻ, những người dân này sống ở một nơi có địa hình khó khăn và hiểm trở. Thiên Chúa đã đặt họ ở đó, đó là nhà của họ. Tất cả các vật liệu được sử dụng để xây dựng nhà thờ đã được ông bà của họ vác trên vai di chuyển đến. Họ tự hào có sự hiện diện của giáo hội trong khu vực của họ. Nhiều người chỉ có một vài bộ quần áo hoặc chỉ có đủ tiền để sống hết tuần. Họ có thể nghèo, nhưng họ nhận biết tất cả các ơn lành Thiên Chúa ban cho họ. Họ không chết đói vì Thiên Chúa đã ban cho họ một mảnh đất màu mỡ, nơi hầu như có thể trồng tất cả mọi thứ. Họ không khát vì Thiên Chúa ban cho họ những dòng suối từ núi sạch trong và tươi mát ngay cạnh bên để có thể lấy nước từ đó. Khi bạn nhìn thấy đức tin đơn sơ nhưng đâm rễ sâu của họ và so sánh với đức tin của bạn được tô điểm với những bằng cấp chứng chỉ, bạn sẽ quý trọng đức tin đơn sơ của những người thấp bé nhỏ này hơn. Cha Cielan khen ngợi lòng hiếu khách của những tín hữu công giáo này. Cha kể lại, khi tôi, cha sở của họ, đến nhà thăm họ hoặc là ngủ trọ qua đêm, họ dọn cho tôi một đĩa đầy thức ăn, họ cho tôi ngủ trên giường tiện nghi nhất của họ và có mùng che mũi. Sự chăm sóc và kính trọng họ dành cho một linh mục làm tôi nhiều lần cảm động và ngay cả bối rối. Nhưng làm sao chúng ta có thể từ chối những cử chỉ hiếu khách từ những người có đức tin đơn giản như thế? Họ không có gì nhiều để ban tặng cho ta, nhưng những thứ nhỏ nhặt họ mang cho chúng ta là những thứ xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim họ. Số tín hữu công giáo của giáo phận chiếm khoảng 30% trong tổng số 375.000 cư dân trong vùng. Giáo phận bao gồm vùng núi Windham là ngọn núi cao nhất của Papua New Guinea, với độ cao khoảng 4.500 mét. Vài vùng đất ở những khu vực vô cùng xa xôi đến nỗi người dân chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe hơi. Tại sao cha Cielan lại dấn thân phục vụ ở những vùng đất xa xôi hiểm trở này? Cha suy tư về sứ vụ của mình như sau. Động lực của tôi thật là đơn giản. Nếu tôi, một linh mục được thụ phong, không đến với những người dân này, vậy thì ai sẽ đi? Không phải là tôi đã được thụ phong cho mục đích này sao? Cụ thể là mang các bí tích đến cho người dân và nuôi dưỡng họ với thức ăn tinh thần, ví dụ như lời Chúa, Thánh Thể. Không có linh mục nghĩa là không có Thánh Thể, không có xưng tội, không có bí tích nào cả. Nếu tôi không đi, nghĩa là tôi đã cướp của họ quyền được lãnh nhận lương thực thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban. Tôi sẽ biện minh cho mình trước nhan Thiên Chúa về việc không nuôi các con chiên của người như thế nào. Ngay cả khi chỉ có 10 người già cần được thăm viếng, tôi vẫn băng núi vượt sông để đến với họ. Cha cho biết là đã hơn 40 năm kể từ khi độc lập vào năm 1975, chính quyền Papua New Guinea không đến thăm vùng này. Nhưng giáo hội đã ở đây từ khi những thừa sai đầu tiên của dòng ngôi lời bắt đầu rao giảng tin mừng cho dân chúng vào những năm đầu thập niên 1930 và 1940. Số thừa sai châu Âu đang sút giảm đáng kể, ngay cả với sự giúp đỡ của các thừa sai đến từ Úc, Ba Lan, Ấn Độ và Indonesia. Hàng giáo sĩ địa phương vẫn không thể chăm sóc các vùng đất mà các người đi trước đã khai phá. Các giá trị truyền thống và phương Tây hiện đại đang đụng độ nhau và thế hệ trẻ có vẻ hơi bị lạc lối hay bối rối. Cha Cielan lo lắng là các giá trị truyền thống tốt đẹp tương tự với những giá trị tin mừng đang biến mất dần và trong vòng 20 năm nữa nó sẽ mất hoàn toàn. Cha nói, một trong những thử thách lớn nhất đó là đánh mất các giá trị tin mừng như trung thực, minh bạch, tôn trọng, yêu thương, dấn thân và cống hiến trong đời sống gia đình, hôn nhân, trong giáo xứ, nơi trường học cũng như ngoài trường học. Còn có những vấn đề xuất phát từ nền văn hóa Melanesia với quan hệ đa thê, sự xung đột giữa Kitô giáo và niềm tin truyền thống về ma thuật với những thực hành bạo lực và giết người. Giáo hội địa phương cố gắng hết sức để đối lại niềm tin này bằng cách giáo dục dân chúng và tiêu diệt sự mê tín. Nhưng điều này không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng cần có thời gian.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự tin tưởng của người công chính bị bắt hại nơi quyền năng của danh Gia-vê, Thánh Vịnh 54.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 54 là một sáng tác ngắn, nhưng trên bình diện văn chương lại là một tuyệt tác vì tính cách đơn sơ và giản dị, cũng như sự phân chia các phần đều đặn của nó. Thánh Vịnh được coi như kiểu mẫu của lời than van vì nó chứa đựng tất cả các đề tài của thể văn than vãn, mặc dù với sự khai triển tối thiểu. Chúng ta có lời khẩn cầu dẫn nhập các câu 3-4, sự bách hại của các thù địch câu 5. Tin tưởng nơi sự cứu giúp của Thiên Chúa, câu 6, lời cầu chống lại các thù địch, câu 7, lời hứa chúc tụng, câu 8, sự chắc chắn được nhận lời, câu 9. Hoàn cảnh lịch sử được ám chỉ trong tựa đề ở đây cũng không được xác nhận trong văn bản. Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. Trong danh Ngài, việc chạy tới với quyền năng của tên Thiên Chúa, ở đây là Elohim thay vì Gia-vê, là thái độ của tín hữu, tin tưởng nơi sự can thiệp của Chúa để cứu giúp họ. Trong thế giới thánh kinh, tên gọi có tầm quan trọng rất lớn. Hỏi cho biết tên không chỉ diễn tả ước muốn thông thường là quen biết một người, bước vào trong tương quan với họ, nhưng trong một nghĩa nào đó, cũng còn có nghĩa là chiếm hữu được người mang tên gọi đó. Tên tức là người, đây là tâm thức chung của các dân tộc vùng Tiểu Á và Á Châu. Khi xua trừ quỷ dữ, Chúa Giê-xu cũng hỏi quỷ tên mày là gì. Trong trình thuật cuộc gặp gỡ của ông Mô-xê với Thiên Chúa như kể trong chương 3 sách Xuất Hành, khi biết Chúa muốn sai ông đến với dân Do Thái để giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ Pha-ra-ô và dân Ai Cập, ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, nếu họ hỏi con tên ngài là gì thì con phải trả lời làm sao? Thiên Chúa mới vén mở cho ông biết tên gọi của Ngài, Aye, Ase, Aye, ta là đấng ta là đấng tự hữu, ta là sự hiện hữu, ta là sự sống. Xem ra kiểu trả lời này không trả lời gì hết, nhưng lại trả lời tất cả. Yahweh, tên gọi của Thiên Chúa, danh của Ngài là tất cả, vì nó diễn tả tất cả bản thể của Thiên Chúa, bản thể mà con người sẽ không thể nào hiểu nổi. Và sẽ không tài nào biết hết được, vì trí tuệ của con người có hạn. Quả vậy, khi đặt tên cho con cháu, ông bà cha mẹ thường chọn các tên đẹp và có ý nghĩa, diễn tả các ước mong của mình cho con cháu, dự phóng những điều các vị cầu chúc cho con cháu. Do đó, khi tín hữu chạy đến với danh Chúa hay kêu cầu danh Ngài là họ chạy đến với chính Thiên Chúa. Danh của Chúa, tên của Chúa cũng diễn tả quyền lực cứu độ của Ngài. Chính vì vậy, tín hữu mới kêu lên, ôi lạy Elohim, xin hãy cứu con trong danh Ngài. Quyền năng cứu độ của danh Chúa sẽ được Thánh Phaolô diễn tả trong bài Thánh Thi Kitô Học, chương 2 thư gửi tín hữu Philippe như sau. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa. Xin trả lại công lý cho con, dựa trên câu 5 xem ra người cầu nguyện đã bị tố cáo, bị kết án tử, nên để thoát khỏi án tử hình, ông kháng án lên thẩm phán tối cao là Thiên Chúa. Xin Chúa lắng tai nghe, đây là lời van xin đặc thù của tín hữu kêu lên Chúa trong cảnh khốn quẫn âu lo, như viết trong Thánh Vịnh 5. Lạy Gia-vê, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. Vâng, lạy Gia-vê, chính Ngài là đấng con van vỉ, ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Câu 5 của Thánh Vịnh cho chúng ta biết lý do lời kêu cầu của tác giả. phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa. Tìm hại mạng sống con dịch sát chữ là chúng kiếm tìm linh hồn con. Câu này đã khiến cho truyền thống cổ xưa đặt Thánh Vịnh trong liên hệ với biến cố vua Saul tìm truy nã để sát hại David trong vùng đất Síp, như ghi trong tựa đề Thánh Vịnh. Chương 23 sách Samuel 1 kể rằng, sau khi David và các người của ông đánh quân Philistine và cứu dân thành Cơ-i-la, trước khi vua Saul tới Cơ-i-la, David và các người của ông ra khỏi thành và vào ở trong sa mạc trên các đỉnh núi. Ông ở trong núi trong sa mạc Zif. Trong suốt thời gian ấy, vua Saul tìm ông, nhưng Thiên Chúa không trao ông vào tay vua. Nếu Thánh Vịnh thực sự ám chỉ biến cố này, thì những người ngoại kiều ở đây là dân chúng vùng Zif đã chỉ điểm cho vua Saul biết nơi David lẩn trốn. Nhưng chắc hẳn từ những người ngoại kiều ở đây được tác giả Thánh Vịnh gán cho nghĩa tôn giáo luân lý, đó là những kẻ bạo lực xa lạ với Thiên Chúa. Sự kiện các kẻ gian ác bạo lực tìm hãm hại người công chính hay được các Thánh Vịnh nhắc tới. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 10 xin với Chúa, xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Gia-vê là vua muôn thuở muôn đời, miền đất Chúa sạch bóng chư dân. Lạy Gia-vê, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn, Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ, để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức, khiến cho kẻ mang thân cát bụi chẳng còn khủng bố ai. Tác giả Thánh Vịnh 59 cũng kêu lên với Chúa như sau: Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Còn tác giả Thánh Vịnh 86 thì xin: Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng đâu có kể chi đến Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 38 cũng thở than với Chúa như sau: Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa. Kẻ tìm giết con bủa răng cạm bẫy, đứa mưu hại con buông lời độc địa, suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con. Tuy bị thù địch bủa vây như thế, nhưng tác giả vẫn vững vàng tin tưởng nơi sự cứu giúp của Thiên Chúa. Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Lý do được tác giả Thánh Vịnh 33 nêu rõ: Gia-vê để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Gia-vê, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Gia-vê, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Đó cũng là xác tín của tác giả Thánh Vịnh 46. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên giàu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, giàu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Trong cơn khốn quẫn, tác giả Thánh Vịnh mong ước Thiên Chúa báo thù cho ông bằng cách đánh phạt quân gian ác. Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín xin tiêu diệt chúng. Tác giả Thánh Vịnh 35 xin Chúa trả thù cho ông như sau: Lạy Gia-vê, kẻ tố con xin Ngài tố lại, kẻ đánh con xin Ngài đánh nó, cầm mộc khiên xin đứng dậy phù trì, vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con. Xin nói với con rằng ta là đấng cứu độ ngươi. Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con phải xấu hổ thẹn thùng, kẻ tính kế hại con phải tháo lui nhục nhã. Chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay, khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì đường chúng đi nên tối tăm trơn trượt, khi chúng bị thiên thần Chúa rượt theo. Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng giăng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Tác giả Thánh Vịnh 143 kêu xin lên Chúa như sau: Lạy Gia-vê, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van bởi ngài thành tín, đáp lại lời con vì ngài công minh. Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất, đẩy vào chốn tối tăm, như những người đã chết từ bao thuở. Xin mau đáp lời con lạy Giave, hơi thở con nay đã hầu tàn, xin đừng ẩn mặt đi kẻo con hóa ra người thiên cổ. Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Giave, bên ngài con trú ẩn. Vì ngài vẫn một lòng thương mến, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của ngài. Thánh vịnh 54 kết thúc với lời tạ ơn như thường thấy trong các lời cầu than van. Tác giả đặt mình vào thời gian tiếp theo sau ơn lành đã nhận được, nghĩa là trong lúc tạ ơn, tức lúc dâng lễ tế chúc tụng. Con tự nguyện dâng ngài lễ tế, lạy Elohim, con xưng tụng danh ngài, thật danh ngài thiện hảo, vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con dám nghênh bọn địch thù. Đó cũng là thái độ của tác giả Thánh Vịnh 27. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bùa chung quanh, tôi sẽ dâng lễ tế trong Thánh Điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính ra về.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.